Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả trong bình an và nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay tôi muốn nói về những vấn đề liên quan đến luật hình sự. Khi chúng ta nghe đến luật hình sự, hầu hết chúng ta chỉ nói về vấn đề uống rượu lái xe. Rồi nếu mà chúng ta có thể nói về những vấn đề về bạo hành trong gia đình, những vấn đề liên quan đến ẩu đả, thương tích, tai nạn xe cộ, những vấn đề liên quan đến thuốc. Nhưng mà ở dưới cái bộ luật hình sự nó có vô số kể những cái lỗi mà những người vi phạm những cái điều khoản này sẽ bị cáo trạng, ví dụ như những vấn đề về mua bán mại dâm, những vấn đề về hành động bất xứng ở trong ở nơi công cộng. Chúng ta có thể sẽ có những người nói dối với cảnh sát, đưa cho cảnh sát những giấy tờ mà không hợp pháp, hay là dùng những cái tin tức của người khác để nói đây là mình. Có những người họ bị cảnh sát ngừng, họ đưa ra cái thẻ bằng chứng họ là ai, mà cái thẻ đó thực ra đó là của người anh của họ hay người em của họ. Những người mang những tội nhẹ như là ăn cắp ở nơi siêu thị, hoặc là những người mang những tội nặng hơn, thì chúng ta nói đến những vấn đề về tội đại hình cướp của. Rồi chúng ta có những người sẽ bị cáo trạng về những tội có sở hữu thuốc cấm. Ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng là thuốc cần sa nó không còn là một cái loại mà chúng ta có thể sẽ bị kết tội nữa, nhưng mà nó tùy vào trường hợp, tùy vào trọng lượng, tùy vào cái việc xảy ra nơi hiện trường. Khi những người này bị cảnh sát ngừng lại và tìm thấy những gói thuốc mà không phải là những gói thuốc bình thường chúng ta uống, mà là thuốc cấm, những thuốc cỡ cocaine. Tất cả những cái việc này nó liên quan đến bộ luật hình sự. Còn nhiều nữa, ví dụ như quý vị cũng vẫn hỏi ở trên chương trình, vậy thì tôi đi bộ ở ngoài đường mà tôi có uống vài ly bia, tại sao cảnh sát cho tôi cái giấy phạt, cái giấy mà nói là tôi phải đi ra hầu tòa? Tại vì sao? Tại vì có thể là chúng ta không lái xe, không bị kết tội uống rượu lái xe, nhưng mà rồi chúng ta sẽ đi đến cái việc là sẽ bị cáo trạng cái tội là disturbing the peace, tức là mình làm phiền, mình làm cái sự xáo trộn, quấy trộn ở trong cộng đồng, với những cái sự mà gọi là làm phiền cái sự bình an của mọi người. Sao cái anh này, anh ấy bị cáo trạng cái tội disturbing the peace, sao? Tại vì sao? Tại vì anh ta đánh nhau ở trong vũ trường. Tại sao anh ta đánh nhau trong vũ trường? Là tại vì anh ta đang bảo vệ cái người bạn gái của anh ta. Mà nếu quý vị có biết, nếu cái anh này, anh ấy là một cái người làm một cái công việc mà nó cần đến một cái gọi là record, lý lịch, không được, nghĩa là mờ xóa hay là bị một vấn đề gì đó thì anh ấy phải làm cách nào để mà xóa bỏ đi cái lỗi mà anh bị cáo trạng, hoặc là chứng minh là anh đã không làm cái việc đó. Anh ấy đánh cái người kia là bởi vì anh ấy đang muốn bảo vệ cái người bạn gái của anh ta, chứ không phải là anh ấy gây sự. Tất cả những cái vấn đề này chúng ta nói về lỗi hình sự. Lỗi hình sự là một trong những cái bộ luật rất là khó cho cái cuộc sống của một người. Một khi mà chúng ta đã có cái vết gì đó, cái dấu vết đó, thì nó sẽ là một cái sự khó khăn cho cuộc sống của chúng ta. Cứ thử tưởng tượng, chúng ta mang cái tội ăn cắp, không? Nó là cái lỗi mà liên quan đến hạnh kiểm của một người. Khi mà chúng ta có cái lỗi đó, chúng ta đi xin việc làm. Mà việc làm của chúng ta lại là cái việc làm giữ sổ sách. Thì quý vị nghĩ cái người chủ đó có thể cho chúng ta công việc hay không? Đó là cái lý do tại sao mà đó là chúng ta chưa nói đến những cái việc làm mà chúng ta cần có những cái bằng của tiểu bang, không? Ví dụ như là y tá này, ví dụ như là chăm sóc người cao niên này, có những người họ cần có những cái bằng đó. Mà nếu những cái lỗi hình sự họ đã vi phạm và đã trở thành tiền án, nó sẽ là những cái cuộc sống, những cái sự ngăn chặn trong cái cuộc sống khó khăn này cho chúng ta. Nhất là khi chúng ta nói đến vấn đề mà uống rượu lái xe. Làm sao mà chúng ta xin được cái việc làm lái xe, đi xin bang nếu chúng ta là người đã bị kết tội uống rượu lái xe, đúng không? Mà chúng ta còn chưa nói đến những vấn đề liên quan đến di trú nữa. Tại vì nếu những cái việc này mà chúng ta không làm đúng ngay từ đầu, 10 năm sau, 20 năm sau, có thể là ngay sau khi mình ra tù, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc di trú của chúng ta. Vì vậy mà chúng tôi có một người luật sư làm về những vấn đề hình sự này. Ông ta đã làm hình sự, những vấn đề về hình sự này ở quận hạt Santa Clara này, không? Gần 40 năm. Ok, ông ta làm rất là nhiều những cái hồ sơ này. Vì vậy khi quý vị rơi vào những cái tình trạng này, quý vị có thể tham khảo với luật sư của chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices, có thể gọi điện thoại làm hẹn để tham khảo với luật sư làm về hình sự của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Luật sư Kohler là một luật sư làm về những vấn đề hình sự. Ông ta hầu như cái việc làm của ông ta chỉ làm về những vấn đề hình sự, tức là ông ta chuyên về những cái hồ sơ như thế này. Và khi mà một người luật sư họ chuyên về những cái hồ sơ như thế này thì họ đã trải qua rất là nhiều những cái tình huống, những cái trường hợp về những vấn đề liên quan đến hình sự, cho dù rằng là đó là một cái hồ sơ liên quan đến những vấn đề thuốc cấm, hoặc là một cái hồ sơ liên quan đến sự tử vong của một người, hay là hồ sơ liên quan đến cái việc lái xe gây ra tai nạn làm thương tích hoặc là tử vong cho người khác, hoặc là những cái hình sự liên quan đến bán thuốc cấm, hoặc là những cái hình sự mà có súng ống, thì quý vị có thể gọi cho luật sư của chúng tôi ở văn phòng 408-947-7717. Quý vị có thể gọi điện thoại và nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phượng và xin được tham khảo về những vấn đề hình sự. Luật sư Kohler sẽ có mặt và để làm việc với quý vị. Một trong những cái điều tôi cảm thấy rất là quan trọng cho rất là nhiều người, đó là khi quý vị gọi điện thoại đến những văn phòng luật sư, quý vị cần phải nói chuyện với cái người luật sư đại diện cho mình. Vì lý do gì mà quý vị không bao giờ gặp cái người luật sư đó, hay là quý vị không bao giờ được nói chuyện với người luật sư đó mặc dù quý vị có yêu cầu, thì tôi không tin là quý vị nên làm việc với một văn phòng mà không thể nào có cơ hội để gặp luật sư. Là vì sao? Vì người luật sư đó có cái trách nhiệm và cái bổn phận để gặp người thân chủ của mình. Và quý vị có quyền có được cái sự giúp đỡ như thế. Và cái mà chúng tôi đối diện với khá nhiều hàng ngày, đó là không biết vì lý do gì mà quý vị lại làm việc và tin tưởng những người mà không phải là luật sư để nói chuyện với họ. Thì quý vị gọi điện thoại đến văn phòng của chúng tôi. Nếu đó là chỉ là một cái câu hỏi giờ nào mở cửa, giờ nào đóng cửa thì phụ tá có quyền được trả lời. Nhưng khi nó liên quan đến những vấn đề về pháp luật, về hồ sơ, về những vấn đề về điều luật thì chúng tôi phải nói chuyện trực tiếp với người thân chủ. Vì nếu không thì chúng tôi lại vi phạm những cái điều khoản của bộ luật California đã đưa ra. Và vì thế khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến hình sự, quý vị có thể tham khảo với luật sư của chúng tôi ở số 408-947-7717-407-747-7717. Khi chúng ta nói đến vấn đề uống rượu lái xe thì chúng ta hầu như là đã quen lắm với cái chủ đề này. Nhưng mà uống rượu lái xe nó là một cái từ rất là tổng quát. Trong cái từ đó chúng ta có thể có những vấn đề đơn giản là chúng ta uống vài ly bia, chúng ta vì lý do gì đó cảnh sát ngừng mình lại. Nhưng mà phải nhớ rằng là cái việc đầu tiên là cái người cảnh sát đó họ phải có cái lý do thì họ mới được ngừng mình. Đó là cái điểm đầu tiên trong những cái vấn đề về hình sự. Tôi đang chạy trên đường, tôi chả làm gì ai cả. Tự nhiên cảnh sát kêu tôi vô ngừng lại, muốn đòi coi bằng lái của tôi, coi bảo hiểm của tôi. Cảnh sát họ phải cho tôi cái lý do là tại sao họ ngừng tôi lại. Là vì tôi chạy xiên vẹo ở trên xa lộ. Là vì cái đèn đằng sau lưng cái xe của tôi nó không có cháy, mà tôi chạy vào ban đêm, cái việc này rất là nguy hiểm. Là vì tôi sang lên mà tôi không có signal. Là vì trên cái bảng kính chiếu hậu của tôi nó có cái vật gì nó treo lủng lẳng ở trên đó, mà cảnh sát nói đó là một cái sự không an toàn. Lý do gì đó tôi không biết, nhưng mà cảnh sát họ phải có lý do thì họ mới có quyền ngừng mình lại để yêu cầu mình trình bằng lái và trình ra cái bảo hiểm xe và cái giấy đăng bạ xe. Khi quý vị bị ngừng bởi cái việc uống rượu lái xe đó thì thường là người cảnh sát họ sẽ yêu cầu quý vị làm những cái bài thử bằng cách là họ nói rằng là ô bây giờ thổi vào cái ống thổi này, hoặc là họ kêu quý vị đi tới đi lui đếm bao nhiêu gì đó, rồi thì họ nói rằng là vậy thì bây giờ quý vị phải thử cái bài thử về chemical, và nếu quý vị từ chối thì quý vị phải sửa soạn cho cái việc mất bằng lái một năm. Ok, hầu hết những cái việc liên quan đến uống rượu lái xe căn bản bình thường quý vị sẽ được thả ra trong một vài tiếng đồng hồ. Mục đích của họ là muốn cho quý vị ngồi ở đó, quý vị bình quân lại, quý vị bớt đi cái trạng thái có nồng độ rượu trong người. Và khi họ đưa quý vị, cho quý vị được ra khỏi cái nơi quý vị đang bị giữ, thì họ sẽ cho quý vị hai tờ giấy. Tờ giấy thứ nhất là quý vị phải ra tòa. Tờ giấy thứ hai là quý vị có cái bằng lái tạm trong 30 ngày. Đây là cái điểm mà quý vị cần phải để ý. Quý vị cần phải làm cách nào liên lạc với nha lộ vận nội trong 10 ngày từ ngày quý vị bị bắt. Quý vị đừng có làm ngơ, tại vì nội trong 10 ngày cái việc mà quý vị liên lạc với nha lộ vận nó rất là quan trọng trong cái vấn đề lái xe của mình. Mình cần phải đi làm mà, mình cần phải chở con đi học mà, mình cần phải đi chợ mà. Thì tại sao mình lại không để ý đến những cái việc này? Nếu mình liên lạc với nha lộ vận nội trong 10 ngày thì mình sẽ tiếp tục có cái bằng lái tạm thời. Có nhiều người nghe nói 30 ngày, 30 ngày đủ rồi. Không phải. chúng ta cần phải có thêm thời gian để mà chúng ta dùng những cái bằng lái tạm đó để làm những công việc cần thiết. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có được cái bằng lái giới hạn, chúng ta gọi đó là restricted license, bằng lái giới hạn trong một thời gian nhiều hơn. Nhưng mà lấy cái bằng lái giới hạn nó có hai phương cách. Cái phương cách thứ nhất là chúng ta cần phải yêu cầu nha lộ vận cho mình bằng lái giới hạn, và nha lộ vận sẽ đòi hỏi mình gắn một cái máy, nó gọi là cái máy thở đấy. À, tức là nếu mà chúng ta không thở, chúng ta thở mà có nồng độ điện là nó không cho mình lái cái xe. Làm cái việc này nó sẽ tốn phí, tốn phí khá nhiều. Cho nên nếu chúng ta muốn thì ngày hôm nay chúng ta được cái lựa chọn này, nó được có cái sự hoạt động bởi cái dự luật điều khoản 1046 và trở thành luật năm 2019. Nhưng mà làm cái việc này chúng ta phải nhớ rằng là nó sẽ tốn phí khá nhiều. Cái điều khoản thứ hai, chúng ta có thể có cái bằng lái giới hạn, đó là khi chúng ta đã làm cái việc trên giấy, trên tòa hình sự xong rồi thì chúng ta phải phải thi hành những cái điều kiện mà tòa hình sự đưa ra. Có người phải đi học lớp học uống sữa lái xe, rồi phải đi làm cộng đồng, rồi phải làm những cái việc gì khác mà tòa đã đưa ra mà chúng ta bằng lòng. Thì sau 30 ngày chúng ta có thể xin cái bằng lái giới hạn để chúng ta đi làm và chúng ta đi học những cái lớp học về uống rượu lái xe. Đây là những cái phương cách chúng ta có thể có được, và người luật sư sẽ giúp đỡ và hướng dẫn quý vị làm những việc này cho nó đúng với những gì điều luật đòi hỏi và đúng với những gì tòa chánh án yêu cầu chúng ta. Đừng làm ngơ những cái việc này. Đừng làm ngơ những cái việc mà luật sư họ có thể giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề này. Có những người nếu chúng ta không là một cái uống một cái cáo trạng tội là uống rượu rất là nhiều, chỉ là một phần nhỏ thôi, thì có thể luật sư họ có thể điều đình cho mình để mình không bị vướng vào cái tội uống rượu lái xe, mà có thể là một cái lỗi vi cảnh nhỏ nào khác. Ok, cho nên khi chúng ta bị những vấn đề này liên quan đến uống rượu lái xe, liên quan đến những vấn đề có cái cá tính và tính chất hình sự, quý vị có thể tham khảo với luật sư hình sự của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Nói đến cái việc hình sự, nói đến cái việc bằng lái, nói đến những cái giấy tờ nó chứng minh chúng ta là ai, thì chúng ta ngày hôm nay đang có một cái việc làm mà chúng ta cần phải để ý đến, vì thời gian có hạn và càng ngày nó càng rút ngắn lại, đó là chúng ta phải làm cái bằng lái nó có cái chữ Real ID. Quốc hội thông qua cái đạo luật này 2005. Tại sao họ đưa ra cái đạo luật này? Tại vì họ muốn rằng là chúng ta được cung cấp một cái giấy chứng minh chúng ta là ai, và cái giấy chứng minh đó nó sẽ được hoàn thành bởi tất cả mọi tiểu bang trên toàn lãnh thổ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ở California này chúng ta có được đến 1 tây tháng 10 2021, và quý vị tin tôi đi, ngày hôm nay tôi ngồi đây tôi nói với quý vị nói ồ tôi còn nhiều giờ lắm, nhưng mà rồi khi quý vị đi đến cái thời gian mà 1 tây tháng 10 2021 đó mà quý vị chưa có làm cái Real ID thì quý vị sẽ có những cái khó khăn khác. Nhưng mà làm cái Real ID đó nó không có phức tạp, nhưng mà nó cũng không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Thứ nhất là chúng ta cần phải có cái cuốn sổ thông hành là chúng ta là công dân Hoa Kỳ hay là một cái bằng chứng nào khác. Thứ hai là chúng ta phải có cái số an sinh xã hội, nhưng mà không phải là chỉ là cái số nha, quý vị có cái thẻ. Có nhiều người thì lại không có cái thẻ vì để lâu mất rồi hay sao như thế nào. Thì chúng ta phải yêu cầu Bộ An sinh xã hội cho mình một cái thẻ khác. Nhưng mà khi chúng ta yêu cầu Bộ An sinh xã hội trong những ngày tháng này cho mình một cái thẻ khác, thì họ lại nói rằng là họ sẽ không cho mình cho đến khi họ được chứng minh là mình có cái bằng lái thực sự. Rồi như cái câu hỏi của một vị thính giả trong những cái chương trình trước nói rằng là vậy thì nếu tôi phải gửi cái thẻ thẻ xanh của tôi và cái bằng lái của tôi, rồi nhớ họ làm mất thì sao? Cái đó, chuyện đó có thể xảy ra. Tôi không nói nó không xảy ra, nhưng mà nếu quý vị phải gửi vào những bộ phận văn phòng của chính phủ những cái giấy tờ chính như là cái giấy công dân Hoa Kỳ khi quý vị làm cái sổ thông hành passport, như là cái thẻ xanh hay là như là cái bằng lái, thì quý vị phải tin tưởng rằng là bộ phận của chính phủ họ sẽ gửi trả lại cho mình những cái giấy tờ chính đó, và mình có cái bổn phận là phải theo dõi cái việc đó. Vì vậy khi mà quý vị làm những cái việc mà nó có liên quan đến cái vấn đề thả ra những giấy tờ chính đó, quý vị phải chụp cái hình, rồi quý vị phải viết xuống, hay là quý vị phải gửi bằng những cái phương cách gửi thơ nó có những cái con số để chúng ta có thể ra là tìm là cái thơ nó đi đâu. Và khi chúng ta làm cái bằng cái thẻ Real ID đó, đó chỉ là hai điểm mà chúng ta cần thôi. Chúng ta cần cái thứ ba nữa là chúng ta phải chứng minh cái nơi mình đang sống. Có nhiều người họ có bao giờ có cái hóa đơn tiền điện đâu, có bao giờ họ có cái hóa đơn tiền nước đâu, có bao giờ họ có một cái hóa đơn hay là một cái khế ước bảo hiểm nhân thọ đâu. Và cái địa chỉ nơi họ ở, họ chả bao giờ dùng, họ cứ dùng một cái hộp thư thôi. Đây là cái khó khăn cho quý vị nhé. Cho nên nếu quý vị cần làm EOID, quý vị phải tính ngay bây giờ đi, không còn nhiều thời gian lắm. Ok, cái tình trạng di trú hợp pháp của quý vị là cái gì nhỉ? Là cái thẻ xanh hả? Là cái sổ thông hành hả? Ok. Và họ vẫn có thể yêu cầu chúng ta đòi hỏi những cái giấy tờ khác. Nhưng căn bản mà nói, đó là những cái tờ giấy quý vị cần. Ok. Và tôi nói ở đây để cho quý vị biết, để cho quý vị không tốn thời gian. Quý vị biết rồi thì quý vị cứ làm theo như vậy, để quý vị khi đi đến chỗ nha lộ vận, quý vị có thể xin được cái Real ID mà không mất thời gian. Thà là quý vị mất thời gian ở nơi quý vị đang làm việc để tìm tòi những cái tin tức này, còn hơn là đến đó rồi cái họ từ chối, thế là quý vị phải trở lại, rồi quý vị phải cứ đi lại. Có những người đi 2-3 lần đấy. Ok, tốn thời gian lắm ấy, chứ không phải không. Và khi đi đến cái nơi này thì chúng ta cứ theo thứ tự mà làm. Có nhiều người rất là vội vàng, mà tôi không hiểu cái sự vội vàng đó nó đến từ đâu. Chúng ta đang sắp hàng thì chúng ta cứ thế mà từ từ họ sẽ gọi mình. Mình không cần gì phải vội vàng cả. Ok. Và các con, các cháu của mình dưới 18 tuổi có cần có Real ID không? Câu trả lời là không. Nhưng mà khi đi máy bay hay là đi du thuyền hay là đi qua biên giới của Gia Na Đại, thì các con các cháu của mình vẫn phải chứng minh các con các cháu mình là ai. Bằng cái gì nhỉ? Bằng cái tờ giấy khai sinh. Nhưng mà tờ giấy khai sinh nó lại không có cái hình. Thì chúng ta lại phải chứng minh là con cháu mình, cái tên này là tên của con mình, cháu mình ngồi trong xe, thì mình phải có cái thẻ thẻ ID của trường học để có cái hình. Đừng quên nhé, đây là những cái việc rất là căn bản. Nhưng mà có rất là nhiều người đã không nghĩ đến những cái việc này, và cứ thế mà đi tới, rồi chúng ta bị gián đoạn về những cái cuộc đi chơi, chúng ta bị gián đoạn về những cái việc mà chúng ta cần phải làm. Vì vậy tôi mang những cái tin tức này để giúp cho quý vị biết rằng là quý vị cần phải có những cái giấy tờ cần thiết khi quý vị quyết định rằng là quý vị sẽ làm cái thẻ Real ID nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về hình sự, những vấn đề bất cứ một cái hình sự nào, quý vị có câu hỏi, quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để tham khảo và nói chuyện với luật sư Kohler ở văn phòng của chúng tôi. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề di trú, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những việc liên quan đến chuyển diện, thẻ xanh, đổi thẻ xanh, những vấn đề về nói chuyện đổi thẻ xanh. Có nhiều người muốn đổi thẻ xanh mà đã có cái thẻ xanh này 10 năm rồi. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là sao chúng ta không làm công dân Hoa Kỳ nhỉ? Chúng ta đã đủ thời gian rồi thì đi tới làm công dân Hoa Kỳ đi. Nhưng mà cái câu trả lời tôi có được có những lúc là khó quá, học không được hay như thế nào. Chúng ta phải cố gắng, chỉ có 100 câu hỏi về lịch sử Hoa Kỳ thôi. Như tôi vẫn nói, một ngày chúng ta học 2 câu thôi thì chúng ta sẽ có thể đạt được cái mục đích của mình. Và chúng ta biết nói, chúng ta đã sống ở Hoa Kỳ này thì chúng ta phải nói với những câu nói bình thường để chúng ta có thể nói chuyện với người bản xứ hoặc là có thể giao dịch trong vấn đề mua bán. Vì vậy, chúng ta cần phải tham khảo. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến luật gia đình, luật tố tụng, luật tài sản, luật thương tích tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự trao đổi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Kim Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Kim Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.